Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, AI bản chất và tương lai của Margaret A. Boden là một cuốn khảo luận ngắn, nhưng giàu hàm lượng triết học về trí tuệ nhân tạo. Thay vì dạy lập trình hay giới thiệu từng thuật toán, cuốn sách đặt câu hỏi nền tảng, máy tính có thể thật sự thông minh, sáng tạo, có cảm xúc hoặc có ý thức hay không? Boden, giáo sư khoa học nhận thức tại Đại học Sussex, nhìn AI vừa như một lĩnh vực kỹ thuật, vừa như một công cụ để nghiên cứu tâm trí con người và động vật. Bà khảo sát các hướng tiếp cận từ hệ luật biểu tượng, biểu diễn tri thức, suy luận logic và xác suất, đến mạng neuron, robot và sự sống nhân tạo. Trọng tâm của sách là phân biệt giữa thành tựu thực tế của AI với những kỳ vọng phóng đại về trí tuệ tổng quát và siêu trí tuệ. Vì vậy, đây là tác phẩm phân tích khái niệm, lịch sử và triển vọng AI dành cho người muốn hiểu những câu hỏi lớn nằm phía sau công nghệ đang hiện diện khắp đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trí tuệ tổng quát là mục tiêu khó hơn nhiều so với AI chuyên biệt. Boden xem tính tổng quát là một mục tiêu trung tâm, thường được hình dung như chén thánh của AI. Một hệ thống có thể chơi cờ giỏi, nhận dạng ảnh tốt hoặc dịch một loại văn bản, chưa vì thế mà có năng lực linh hoạt như con người. Trí tuệ tổng quát đòi hỏi khả năng vận dụng tri thức qua nhiều hoàn cảnh, hiểu mục tiêu, học từ kinh nghiệm, xử lý ngoại lệ và chuyển đổi giữa các nhiệm vụ rất khác nhau. Điểm này giúp người đọc tránh đồng nhất, hiệu suất cao trên một bài kiểm tra với trí thông minh, toàn diện. Sách đặt các phương pháp cổ điển vào bối cảnh của tham vọng ấy, gồm luật nếu thì, cấu trúc biểu diễn khái niệm, mạng ngữ nghĩa, chuỗi hành động, khuôn mẫu và suy luận bằng logic hoặc xác suất. Mỗi cách có thể giải quyết hiệu quả một phần vấn đề, nhưng đều phải đối mặt với khó khăn khi thế giới mơ hồ, biến động và chứa vô số tri thức nền không được nói ra. Lập luận quan trọng ở đây là tiến bộ phần cứng hoặc mở rộng dữ liệu không tự động cung cấp sự tổng quát. Muốn đánh giá triển vọng AI, cần hỏi hệ thống thực sự biết gì, học như thế nào và có thể thích nghi ra sao khi điều kiện thay đổi. Đây là một tiêu chuẩn khắt khe hơn hẳn việc chỉ quan sát đầu ra ấn tượng. Thứ hai, ngôn ngữ, sáng tạo và cảm xúc không thể được suy ra, chỉ từ đầu ra thuyết phục. Một phần quan trọng của cuốn sách bàn về ngôn ngữ, sáng tạo và cảm xúc. Những năng lực thường được xem là dấu hiệu riêng của con người. Boden không đơn giản phủ nhận việc máy có thể tạo ra văn bản, âm nhạc, hình ảnh hoặc phản hồi có vẻ giàu cảm xúc. Thay vào đó, bà buộc người đọc làm rõ ý nghĩa của các từ như hiểu, sáng tạo và cảm nhận. Một chương trình tạo được kết quả mới lạ, có thể đang khai thác quy tắc, dữ liệu và không gian khả năng được thiết kế trước. Điều đó vẫn có giá trị thực tiễn, nhưng chưa tự nó chứng minh có trải nghiệm chủ quan hay sự thấu hiểu ngữ nghĩa. Với ngôn ngữ, sự đúng đắn của câu trả lời không luôn đồng nghĩa với việc hệ thống nắm được bối cảnh, hàm ý, mục đích giao tiếp và kiến thức thưởng thức. Với cảm xúc, cần phân biệt giữa mô phỏng hành vi cảm xúc và việc thực sự có cảm giác. Sự phân biệt này không nhằm hạ thấp AI, mà nhằm ngăn các kết luận quá nhanh dựa trên bề mặt giao tiếp. Qua đó, sách cho thấy AI là phép thử hữu ích cho các khái niệm vốn tưởng đã rõ ràng. Khi cố mô tả chúng cho máy, con người nhận ra chính mình vẫn chưa hiểu trọn vẹn cơ chế của sáng tạo, ngôn ngữ và đời sống cảm xúc. Thứ ba, mạng neuron, robot và sự sống nhân tạo mở rộng cách nhìn về cơ chế của trí tuệ. Boden không giới hạn AI trong mô hình xử lý ký hiệu bằng các quy tắc rõ ràng. Bà dành sự chú ý cho mạng neuron nhân tạo, robot và sự sống nhân tạo vì những hướng này đặt trọng tâm vào học hỏi, tương tác vật lý, tự tổ chức và hành vi thích nghi. Mạng neuron cho thấy một số năng lực có thể phát sinh từ việc điều chỉnh nhiều kết nối dựa trên dữ liệu thay vì phải viết sẵn từng quy tắc. Tuy nhiên, sách cũng đặt cách tiếp cận này trong khung đánh giá thận trọng, bởi khả năng nhận dạng mẫu không tự giải quyết mọi vấn đề về hiểu biết, giải thích hay suy luận linh hoạt. Robot bổ sung một chiều kích khác, trí tuệ không chỉ nằm trong tính toán trừu tượng mà còn liên quan đến cơ thể, cảm biến, vận động và môi trường. Một hệ thống phải hành động giữa thế giới thực sẽ gặp nhiễu, bất định, giới hạn năng lượng và các hậu quả không thể dự đoán hoàn toàn. Nghiên cứu sự sống nhân tạo tiếp tục làm mờ ranh giới quen thuộc giữa vật sống và máy thông qua các ý tưởng về thích nghi, phản hồi và hành vi tự tổ chức. Giá trị của các lĩnh vực này không chỉ là tạo ra ứng dụng. Chúng còn cho phép nhà khoa học kiểm tra giả thuyết về học tập, trí nhớ, hành vi và sự phát triển của các hệ phức tạp. Thứ tư, câu hỏi máy có thông minh thật hay không dẫn tới vấn đề ý thức. Chương bàn về việc liệu đó có thực sự là trí tuệ hay không là hạt nhân triết học của cuốn sách. Boden biệt giữa việc một hệ thống thực hiện thành công một chức năng và việc ta có đủ cơ sở để gán cho nó trí thông minh theo nghĩa sâu hay không. Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng khi AI đạt kết quả gần giống hành vi của con người. Nếu máy trả lời câu hỏi, lập kế hoạch, học từ dữ liệu hoặc điều khiển robot, ta cần xem tiêu chí nào đang được dùng, năng lực chức năng, sự hiểu biết hay ý thức. Cuốn sách không biến câu hỏi thành một lựa chọn đơn giản giữa máy hoàn toàn vô tri và máy chắc chắn có tâm trí. Thay vào đó, nó cho thấy khái niệm trí tuệ vốn gồm nhiều thành phần như giải quyết vấn đề, học, suy luận, giao tiếp, sáng tạo và thích nghi. Ý thức lại là một vấn đề khác liên quan đến trải nghiệm chủ quan, điều mà quan sát hành vi bên ngoài khó xác nhận dứt khoát. Cách tiếp cận này có ích cho các cuộc tranh luận hiện nay vì nó yêu cầu tách bạch tuyên bố kỹ thuật khỏi tuyên bố siêu hình. Một mô hình có thể hữu dụng và rất tinh vi mà không cần giả định nó có cảm giác. Ngược lại, việc chưa chứng minh ý thức cũng không làm các thành tựu kỹ thuật trở nên không đáng kể. Cuối cùng, sự hoài nghi về điểm kỳ dị chống lại suy luận rằng sức mạnh tính toán tất yếu tạo ra siêu trí tuệ khi xem xét tương lai AI. Boden phân tích các kỳ vọng về trí tuệ nhân tạo tổng quát và điểm kỳ dị, tức kịch bản AI tự cải thiện nhanh đến mức vượt xa con người. Bà không cho rằng AI thất bại hay không có ảnh hưởng lớn. Ngược lại, sách ghi nhận nhiều ứng dụng AI đã âm thầm hiện diện trong đời sống và đóng góp cho nghiên cứu về tâm lý học, ngôn ngữ học, sinh học, robot học. Điều bà phản đối là bước nhảy logic từ tốc độ tăng của năng lực tính toán sang kết luận rằng siêu trí tuệ chắc chắn sẽ xuất hiện. Sức mạnh xử lý là một điều kiện có thể quan trọng, nhưng nó không đồng nhất với lời giải cho học tập, hiểu ngữ nghĩa, tri thức nền, khả năng tự chủ hay ý. Lịch sử AI cho thấy những nhiệm vụ tưởng đơn giản với con người đôi khi lại rất khó cho máy, nhất là khi chúng đòi hỏi hiểu bối cảnh và tương tác với thế giới. Vì thế, dự báo nghiêm túc cần phân biệt xu hướng công nghệ quan sát được với giả định về bản chất của trí tuệ. Lập trường hoài nghi của Boden không phải là bi quan. Nó đề nghị một cách đánh giá tỉnh táo, nhìn vào cơ chế, giới hạn và bằng chứng, thay vì để các viễn cảnh cứu rỗi hoặc thảm họa quyết định toàn bộ cách ta nghĩ về AI. Kết luận, AI bản chất và tương lai phù hợp nhất với người đã có sự quan tâm nghiêm túc đến AI, nhưng muốn đi xa hơn các tin tức về sản phẩm, mô hình hay cuộc đua công nghệ. Sinh viên khoa học máy tính, triết học, tâm lý học, khoa học nhận thức, cùng độc giả làm trong chính sách hoặc truyền thông công nghệ đều có thể hưởng lợi từ bộ câu hỏi mà Boden đặt ra. Người đọc không nên kỳ vọng đây là giáo trình kỹ thuật hoặc cẩm nang thực hành. Cuốn sách khá cô đọng và giàu khái niệm nên sẽ phù hợp hơn khi đọc chậm, vừa đọc vừa đối chiếu với các ví dụ AI đang gặp hàng ngày. Lợi ích thực tế của sách là giúp phân biệt năng lực chuyên biệt với trí tuệ tổng quát, mô phỏng cảm xúc với cảm xúc và tăng năng lực tính toán với sự xuất hiện tất yếu của siêu trí tuệ. Lợi ích trí tuệ còn sâu hơn, AI được dùng như một lăng kính để xem lại cách con người định nghĩa tâm trí, sáng tạo, ngôn ngữ và ý thức. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách phổ thông về AI là sự kết hợp giữa lịch sử lĩnh vực, các cách tiếp cận kỹ thuật chủ yếu và phân tích triết học chặt chẽ. Boden không chạy theo hứa hẹn giật gân, cũng không xem AI chỉ là mối đe dọa đạo đức. Bà đặt thành công thật sự của AI cạnh những câu hỏi còn bỏ ngỏ, tạo nên một bản đồ khái niệm cân bằng, đặc biệt hữu ích cho việc đánh giá các tuyên bố lớn về tương lai công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Margaret A. Boden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!